vô tâm, vô niệm có giống nhau và khác nhau thế nào? Tại sao người xưa tu đến nhập tận định mà không kiến tánh? Câu hỏi thứ nhất là vô tâm, vô niệm có giống nhau và khác nhau thế nào? Thì đây, chữ vô tâm, vô tâm là không cái tâm nào. Quý vị biết không tâm nào chưa? Vô tâm là không cái tâm lăng xăng sanh diệt đó, phải không? Mà ở chỗ lục tổ thì nói vô niệm, bởi vì giấy nghĩ là một niệm. Như vậy thì niệm với tâm nó giống nhau, tâm sinh diệt với niệm sinh diệt nó cũng là một thôi. Cho nên vô tâm hay vô niệm nó không có khác nhau. Hỏi tại sao người xưa tu đến nhập tận định mà không kiến tánh? Tại sao người tu đến nhập tận định, đúng là nói đủ là nhập diệt tận định mà không thấy tính? Là bởi vì bên hệ nguyên thủy tu, người ta đi từ cái bước thấp lần lần lên, như là từ sơ thiền, nhị thiền, vân vân, lên cho tới không vô biên xứ, thức vô biên xứ, phi phi tưởng xứ, rồi mới qua diệt tận định. Diệt tận định tức là dứt hết cái tâm sinh diệt. Mà tâm sinh diệt dứt hết thì các ngài được vô sanh, tức là chứng niết bàn. Bởi vì sao? Bởi vì bên kia nặng về giải thoát, tu để giải thoát sinh tử, cho nên chỉ cần diệt hết nghiệp, diệt hết cái manh mối tạo nghiệp thì hết sinh tử, được niết bàn. Còn bên thiền thì tu đặt cái giác ngộ làm trên. Mà giác ngộ cái gì? Giác ngộ ngay nơi cái thân vô thường sinh diệt, có cái thể tánh bất sanh bất diệt. Nhận được thể tánh bất sanh bất diệt trước rồi thì sao mà dẹp sạch hết phiền não nghiệp chướng thì được niết bàn. Nhưng mà được niết bàn mà không trụ niết bàn. Tại sao? Bởi vì đến đó là vô sanh, nhưng mà biết rằng tất cả chúng sinh đều có tánh giác mà bỏ quên. Mình đâu có nên ở đó được thảnh thơi mình mà phải nghĩ tới chúng sinh, mà phải lăn lộn trong cõi trần mà độ họ. Vì vậy cho nên khi nhận biết nơi mình ai cũng có tánh giác, thì chúng ta được giác rồi thì phải nghĩ tới người mê. Vì vậy mà Bồ Tát không có nghĩ tới nhập niết bàn. Thì được đó rồi lăn lộn trở lại làm việc độ chúng sinh thôi. Còn bên kia gì? Diệt hết nghiệp, tới đó cái nhập niết bàn an trú. Các ngài không có nghĩ tới lăn lộn độ chúng sinh, vì các ngài đã diệt sạch nghiệp rồi, đâu còn trở lại được. Còn bữa nay thì không có diệt sạch, biết chúng sinh sẵn tánh giác mà quên. Cho nên mình sớm thức tỉnh thì mình tỉnh rồi, biết được rồi, mình ráng tu trở lại để giáo hóa họ. Vì vậy mà các Bồ Tát không có sợ sanh tử. Còn các vị La Hán thì không có trở lại sanh tử nữa. Ai hay hơn ai? Nếu nói hết sanh tử thì các ngài hay hơn, La Hán hay hơn. Nhưng mà nói trực nhận bản tâm rồi lăn lộn trong sanh tử độ người thì đó thì thấy rộng hơn, phải không? Bên kia hay hơn, bên này rộng hơn. Đó là ý nghĩa như vậy. Đó, cho nên kiến tánh với cái diệt tận định đó là hai bên nó khác nhau chỗ đó. Có Phật tử hỏi: kính bạch sư ông, từ bi chỉ dạy cho con những câu hỏi sau đây. Vọng lặng thì chân thật hiện những bài, còn cái rõ ràng thường biết, vậy cái gì biết, cái rõ ràng thường biết? Có phải chăng chúng ta tìm cho ra cái biết này không? Không, kính thưa sư ông, nếu nói vô tâm còn cách một lớp rào, kính mong sư ông từ bi chỉ dạy. Đây, Phật tử này thì nghiên cứu nói rằng mình vọng lặng thì chân tâm hiện, cái rõ ràng thường biết. Vậy cái gì biết, cái rõ ràng thường biết? Thực ra như giờ tôi hỏi quý Phật tử, mình ngồi yên tĩnh không nghĩ suy gì hết, bất giác có một bên kia chim nó hót lên mình nghe, thì khi mình nghe tiếng chim hót thì cái gì biết cái nghe chim hót? Nghe chim hót là biết, chứ nó cần cái gì nữa mà hỏi cái gì biết nghe chim hót, phải không? Đó. Nghĩa là mình khi đó thì tỉnh thì giác rồi, thì tỉnh giác nó hiện nó biết, chứ còn có cái gì mà để biết lại nó nữa? Đó, đó là hỏi cái nó hơi quá đáng. Rồi hỏi thì do đó mà chúng ta biết như vậy là cái thật rồi. Nhưng mà ở đây dẫn cái câu ở trong nhà thiền nói: cái vô tâm còn cách một lớp rào. Tại sao thiền sư nói vô tâm còn cách một lớp rào? Vì vô tâm là dừng được cái sinh diệt. Mà lớp rào đó là vì chúng ta chưa thấy cái chân thật, chưa nhận được cái thật của mình. Biết vô tâm mà chưa có nhận cái thật, cũng như A-la-hán, tuy diệt tận đỉnh là diệt hết rồi, nhưng mà không có nhận ra cái tánh giác, cho nên an trú niết bàn. Còn bên nay mình vô tâm, tức là vô niệm, mà trong vô niệm rồi thì mình đã thấy có cái chân thật hiện tiền. Thì như vậy đâu còn lớp rào nữa, mà chỉ vô niệm mà ngay đó không biết gì đó, thì cái đó là một lớp rào. Có một Phật tử hỏi: kính bạch Hòa Thượng, nhờ Hòa Thượng giảng giải cho chúng con thắc mắc sau. Trong tranh chăn trâu, trâu vốn trắng nhưng vì bị nhiễm ô nên trở thành đen, cần phải chăn để trắng dần dần trở lại. Vậy tại sao khi đáp lời Lục Tổ, Ngài Hòa Nhượng nói: tu chứng tức chẳng không, nhiễm ô tức chẳng được? Kính mong Hòa Thượng vì chúng con giải nói rõ cái chỗ này Phật tử hiểu lầm. Tranh chăn trâu là một cái hiện tượng hướng dẫn mình đi từ từ, còn cái lời của Tổ Hòa Nhượng đáp Lục Tổ là cái lời của người đã nhận ra được cái chân thật rồi. Bởi vì Ngài Hòa Nhượng nói tu chứng tức chẳng không, mà nhiễm ô tức chẳng được. Bởi vì khi Ngài nhận ra cái chân thật đó thì mình sẵn có, cho nên mình tu tới lúc tất cả niệm lặng thì mình thấy được cái đó, gọi là tu chứng. Mà thấy cái đó đâu phải là không, nhưng mà cái đó nó không hình tướng, không giác mạo, làm sao nhiễm ô được, phải không? Vì vậy mà nhiễm ô không được. Nó khác với con trâu đen mà ở trong 10-100 trâu nói, cái đó là dẫn mình đi từ cái bước đầu cho tới bước cuối. Còn đây người ta nói thẳng cái chỗ bước cuối rồi thì đâu có gì nghi ngờ. Thôi hỏi nhiều quá hết thời rồi, tới đây xin nghỉ, còn cặn lại nhiều. Bây giờ nhắc lại quý vị nhớ, tháng tới tôi giảng ở đây là ngày 24 tháng 6 dương lịch, nhằm ngày mùng 4 tháng 5 âm lịch. À, và chắc là nhớ trong kia, nhớ ngoài này nhớ gì, trong kia thứ bảy thì ở đây chủ nhật, 24 tháng 6 dương lịch nhằm mùng 4 tháng 5 âm lịch. Thì như vậy tất cả quý Phật tử nhớ rồi đến ngày đó cùng đến học. Thôi tất cả chúng ta chắp tay để hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay chúng tôi giảng Thiền sư Việt Nam tới Thiền sư Thông Thiền đời thứ 13 dòng Vô Ngôn Thông. Không biết ngài tịch ngài sinh lúc nào, chỉ biết tịch năm 1228. Sư họ Đặng, quê làng Ốc A An La. Sư cùng Quách Thần Nghi ở chùa Thắng Quang, đồng thờ Thiền sư Thường Chiếu ở chùa Lục Tổ làm thầy. Một hôm sư vào thất thưa hỏi rằng: thế nào biết rõ Phật Pháp? Thường Chiếu đáp: Phật Pháp không thể biết rõ. Đây đâu có Pháp biết, chư Phật như thế tu tất cả Pháp mà không thể được. Sư ngay câu nói này lãnh ngộ yếu chỉ. Đây là một đoạn đối đáp thầy trò, nói rõ cái mục tiêu chủ yếu của Thiền Tông. Ngài hỏi: thế nào biết rõ Phật Pháp? Cái câu hỏi này nghe rất là đơn giản, nhưng thực ra lời đáp của Thiền sư Thường Chiếu nó rất là khó đối với chúng ta ngày nay. Thì Thường Chiếu đáp rằng: Phật Pháp không thể rõ biết rõ. Đây đâu có Pháp biết, chư Phật như thế tu tất cả Pháp mà không thể được. Quý vị lãnh hội được cái câu nói đó chưa? Hỏi thì nghe rất rõ, thế nào biết rõ Phật Pháp? Thì nếu theo ngày nay chúng ta đáp thì sao? Muốn biết rõ Phật Pháp thì học hết Tam Tạng Kinh, phải không? Đó. Thì Tam Tạng Kinh nói rõ Phật Pháp, nhưng ở đây không đáp như vậy, mà đáp rằng Phật Pháp không thể biết rõ. Đây đâu có Pháp biết. Đó là gì? Nếu Phật Pháp dạy chúng ta tu để phân biệt, để hiểu biết, thì đó là Phật Pháp ở trong đối đãi sinh diệt. Còn Thiền Tông chỉ thẳng cái tâm không sanh không diệt. Mà tâm không sanh không diệt là không phải cái tâm biết rõ và phân biệt để biết. Cho nên ngài đáp Phật Pháp không thể biết rõ, đây đâu có Pháp biết. Mà chỗ biết mà không có phân biệt đó, đó, cái chỗ đó là chỗ chư Phật như thế tu tất cả Pháp mà không thể được. Nghe chư Phật đối với cái Pháp chân thật của các ngài biết mà thông qua cái phân biệt đối đãi. Bởi không phân biệt đối đãi cho nên biết tất cả, tu tất cả mà không có cái được. Còn chúng ta bây giờ tu sao? Mong được cái này, mong được cái kia, mong được cái nọ. Tại sao chúng ta mong được? Vì bắt đầu bước chân vào đạo thì ai cũng nghĩ mình tu cho được cái này, chứng cái kia, cái nọ. Nhưng mà cái được đó là cái